Sáng nay chúng ta học với mục sư Điệp là người được chọn ở trong cái công vụ đoạn 6 từ câu 1 tới câu 7, và tôi lấy câu gốc câu 3 làm câu gốc. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có nhân tốt đầy dậy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ học việc này cho. Tạ ơn Chúa vì chúng ta là con cái của Ngài, là những người ở trong hội thánh được hầu việc Chúa. Đó là một cái để rồi chúng ta được mà là làm công việc nhà Chúa, đó là một ơn phước. Cho nên sáng nay để bước vào cái sứ điệp này thì tôi kể cho quý ông bà chị em nghe một cái câu chuyện, là một cơ hội đã qua khi mà không còn cái dịp để chúng ta nhìn thấy cơ hội đó trở lại lần thứ hai. Có một câu chuyện nói đến một cái người, một cái nhà thi sĩ rất là tài ba lỗi lạc tên là Thomas. Ông có một người vợ, trong cái đời sống ông cũng rất là yêu vợ con của ông, nhưng mà trong cái tình yêu đó ông có tánh nóng nảy, anh hay là theo mà không có nghe ai cả. Những cái điều gì mà người vợ đã góp ý cho giữ phần thì ông đều để lơ là, không để ý đến. Rồi thình lình bà vợ qua đời. Trong lúc buồn bã thì ông nhìn tìm thấy ở trong cái phòng của bà có một cái cuốn tập nhật ký đã ghi lại đời sống của ông bà không quá hạnh phúc bởi lối sống dị kỷ của ông. Khi mà ông đọc hết cái quyển nhật ký của bà vợ mình rồi thì ông thấy được cái lỗi lầm của mình trong những ngày qua, và làm cho cái lương tâm ông nổi dậy, cắn rứt ông, và ông ăn năn. Ông nói rằng ông trước kia khi còn bà vợ ở kế bên mình thì ông đã xem thường bao nhiêu, bây giờ thì ông hối hận, ông tuyệt vọng bấy nhiêu. Ông suốt ngày cứ than khóc mà ông ước gì đó, bây giờ có một bà vợ của mình ở kế bên, để mà trong dầu ông nói rằng ông ước ao rằng dầu ngắn ngủi đi chăng nữa, một phút nào đó để ông nói với người vợ của mình rằng anh yêu em và không, anh không làm buồn lòng em nữa. Đó là một cái, nhưng mà cái những cái cơ hội đó nó không còn cho ông nữa. Kính thưa hội thánh, chúng ta cũng vậy, có một công việc mà chúng ta có thể làm được, nhưng có những việc mà nếu chúng ta không nhanh tay bắt lấy cơ hội đã đến thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Cho nên khi chúng ta được kêu gọi vào một công việc đẹp đẽ, một việc công cao thượng, chúng ta do dự thổi thoát, chúng ta hẹn ngày mai, tôi tin chắc rằng ngày mai nó sẽ không đến với chúng ta nữa. Thời điểm chúng ta muốn làm thì nó không còn nữa. Khi cơ hội qua rồi, chúng ta giàu có tiếc rẻ thì cơ hội đó cũng vẫn không đến với chúng ta. Cho nên sáng nay lời Chúa nhắc nhở chính đời sống tôi như quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta được Đức Chúa Trời chọn, là người được chọn, trong phương đoạn Kinh Thánh này tôi chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là Đức Chúa Trời chọn người hầu việc. Phần thứ hai, người được chọn hầu việc hội thánh. Phần thứ ba, hầu việc Đức Chúa Trời và tha nhân. Đó là 3 điều mà sáng nay chúng ta cần suy ngẫm. Phần thứ nhất là Đức Chúa Trời chọn người hầu việc. Đây là một chức vụ cao quý, không phải ai muốn cũng được. Kể cả các vua chúa từ đời này sang đời kia, hay là thiên sứ ở trên trời cũng không hầu việc Đức Chúa Trời được. Kể cả ông Trump, ông tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ này, chúng ta có để ý không? ông đặt tay trước khi mà ông nhậm chức, để ông đặt tay không phải một quyển kinh thánh mà hai quyển kinh thánh, nhưng mà ông chỉ nói được rằng tôi là hầu việc dân tộc Hoa Kỳ mà thôi, không nói hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta được kêu gọi, được chọn lựa vào chức vụ nào ở trong hội thánh, chúng ta có thể nói mạnh mẽ rằng tôi hầu việc Đức Chúa Trời. Dòng cái chức vụ đó nhỏ nhoi ở trong hội thánh, nhưng mà khi chúng ta được Chúa kêu gọi, Chúa chọn lựa, thì chúng ta sẽ nói rất là mạnh mẽ rằng tôi hầu việc Đức Chúa Trời của tôi. Cho nên khi được Chúa kêu gọi chúng ta cần phải bày tỏ tinh thần hầu việc Chúa với cả tấm lòng kính sợ Chúa và trông cậy nơi sự dẫn dắt của Ngài. Bởi vì khi mà chúng ta chưa được chọn, chưa được Chúa kêu gọi, thì chúng ta là một người bình thường. Nhưng mà khi Chúa kêu gọi chúng ta rồi, chúng ta chọn lựa chúng ta rồi, thì chúng ta làm công việc rất là phi thường. Chúng ta để ý cái điều đó. Như ông Ê-tiên, chúng ta thấy ông Ê-tiên là một cái người tín đồ trong hội thánh thường thôi. Khi mà ông được chọn, được kêu gọi rồi, ông làm công việc phi thường mà để lại cho một bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Và hơn nữa, Chúa dạy mỗi ông bà, anh chị em và chính mình tôi rằng ở trong họ, đừng bao giờ chúng ta chú trọng bề ngoài. Điều quan trọng hơn hết, chúng ta chọn lựa, chúng ta chọn lựa một người thế nào, người đó có được ơn không, người mà bước vào chức vụ đó, người đó được ơn không, người đó được Chúa chọn hay không. Nếu Chúa không kêu gọi, Chúa không chọn lựa, mà vì cảm tình mà chúng ta đi vào cái chức vụ đó, thì chúng ta chỉ là làm thỏa mãn cái bản tánh xác thịt của mình mà thôi. Cho nên chúng ta cẩn thận. Cho nên đừng có nghĩ rằng thôi tôi không có làm, khi mà chọn tôi không có làm công việc Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, có tôi muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong hội thánh, một cái ông trung tá của quân đội Việt Nam của chúng ta trước năm 75, khi mà ông qua đây thì ông, chúng tôi là nói về Chúa cho ông, và ông cả gia đình tin nhận Chúa và đi nhà thờ cũng đều đặn lắm. Nhưng mà có một hôm thì hội thánh cầu nguyện và mời ông tham gia vào trong cái ban chấp sự của hội thánh, thì ông nói một câu mà tôi không bao giờ quên trong cuộc đời của mình. Ông nói rằng tôi hầu việc đất nước tôi nó mỏi mệt rồi, nó bao nhiêu năm mỏi mệt rồi, bây giờ tôi không hầu việc ai cả. Thưa quý ông bà anh chị em, cơ hội đó không đến ông lần thứ hai, và cuộc đời ông bây giờ sống ra sao thì tôi không nói quý ông bà anh chị em. Nghĩa là đời sống họ không có được phước hạnh như chúng ta ngày hôm nay. Đó là một điều mà chúng ta thấy cái điều mà chúng ta phải cân nhắc. Đây là điều Chúa gọi chúng ta, chứ không phải mà khi mà tôi muốn, quý ông bà chị muốn mình vào để mà làm công việc đó mà không được Chúa gọi, vô ích, không có làm gì cả, mà chỉ nói lên cái tánh xác thịt của mình mà thôi. Điểm thứ hai, người được chọn để hầu việc hội thánh. Có người hỏi rằng hội thánh có phải giống như hội đoàn không? Tôi thưa với quý ông bà rằng không phải. Hội thánh là những người tội lỗi ở giữa trần gian này được Chúa Giê-xu mua một giá rất là đắt. Đó chính là huyết và sự sống của Ngài để rồi nhờ đó mà những người tội lỗi đó họ được cứu, rồi họ được tha tội và họ đã được biệt riêng ra, họ nhóm nhau lại, dầu người Nam, người Bắc, người Đông, người Tây chăng nữa, nhóm lại thành một hội thánh, hội của người thánh. Trong hội thánh, mỗi cơ đốc, mỗi người cơ đốc nhân đều có nhiệm vụ khác nhau, nhưng các sứ đồ thì chuyên lo giảng dạy và cầu nguyện. Do đó họ đã chọn 7 người ở trong cái làm công tác trong hội thánh, gọi là chấp sự. Người chấp sự đó được kêu gọi, được chọn lựa để mà lo việc hành chánh trong cái hội thánh. Vì thế mà hội thánh thường chọn những chấp sự đầy ơn để cùng mục sư chăm lo, gây dựng và giải quyết công việc của hội thánh. Khi hội thánh có nan đề thì người chấp sự đó làm gì? Phải, người chấp sự đó phải có bổn phận cầu nguyện. Người chấp sự đó phải lấy tình yêu thương mà giải quyết mọi công việc ổn thỏa. Người chấp sự đó phải làm thế nào để cho mùi hôi thối trong hội thánh nó không lan ra, để làm tổn thương hội thánh, làm đau đớn hội thánh. Những cái điều gì lớn lao ở trong hội thánh xảy ra, người chấp sự có bổn phận phải làm cho nhỏ lại đi và làm cho mất đi. Người lớn làm cho nhỏ và nhỏ làm cho tiêu tán đi, không còn để trong hội thánh, để làm cho đau đớn hội thánh. Người chấp sự phải tìm cách làm cho nhẹ, và người chấp sự phải giữ cho hội thánh được tinh sạch. Nếu hội thánh mà không tinh sạch thì hội đó không phải là hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên nhớ một điều đó. Nếu mà cái trong hội thánh mà không tinh sạch thì hội đó không phải là hội của Đức Chúa Trời. Ngày xưa chúng ta thấy là triều đình Việt Nam nó cứ cử một sứ bạc giả đi qua bên Trung Hoa, thì ông sứ giả này đó rất là lỗi lạc, văn chương lưu loát sang bên Trung Hoa. Qua lời nói, qua việc làm, qua cử chỉ, ông người Trung Hoa rất là kính trọng một ông sứ giả Việt Nam này, và họ hỏi ông sứ giả này đó đời sống người Việt Nam thế nào, thì ông trả lời rằng ở Việt Nam á, tôi là một cái người rất là thấp hèn, còn nhiều người cao trọng hơn tôi, nhiều người họ giỏi giang hơn tôi rất là nhiều. Người Trung Hoa họ lấy làm sợ hãi, bởi vì cái ông như vậy mà ông nói còn ở Việt Nam ông còn thấp kém hơn nhiều người khác nữa. Đó là một cái sự khiêm nhường của một ông sứ giả, sự hạ mình của một cái sứ giả đó, sự khiêm nhường đó làm cho dân tộc Việt Nam càng được tôn cao ở bên Trung Quốc thời bấy giờ. Tôi muốn đưa ra điều này để làm gì? Vì lẽ đó mà chấp sự của Đức Chúa Trời chọn lựa đó cần phải chuyên tâm cầu nguyện. Người đó phải hết lòng đi trước cái công việc của mình. Người chấp sự đó là phải Chúa dạy là hãy muốn làm lớn là phải làm đầy tớ. Cho nên người chấp sự được Chúa kêu gọi vào ở trong hội thánh là làm đầy tớ cho những người khác. Đó là một điều mà người đầy tớ đó, hôm trước tôi có ở dưới nhà chú Kích đó, thì có một cái anh chấp sự mới được bầu vô trong năm nay ở hội thánh San Bernardino. Thì xin lỗi, ông có hỏi nhiều điều về ông chấp sự. Ông nói là Một người thì nói rằng phải làm như nhà binh á, ra lệnh. Thì tôi mới nói rằng thưa không, không nên làm điều đó. Bởi vì cái trong quân đội đó thì cái gì cũng được, nghĩa là người lính, người sĩ quan đó, sĩ người lính làm việc gì là người đó phải làm cho giờ giấc phải nghiêm chỉnh, phải lấy cái kỷ luật quân đội. Tôi nhớ hồi xưa tôi coi hai tiểu đội đó, về tiểu đội đó tôi cắt cho họ không phải chỉ một ngày thôi mà cắt một tháng. Một tháng tôi không có quan tâm, không để ý đến, nhưng mà họ răm rắp làm theo những cái điều đó, không có sai chạy gì cả. Khi mà họ mà không làm đúng theo cái lệnh của mình thì người đó có thể bị thiên chuyển đi nơi khác. Nhưng ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, người chấp sự chúng ta không lấy luật quân đội mà áp dụng cho hội thánh, mà chúng ta lấy luật của Chúa là luật yêu thương. Chúng ta mềm mại, nhịn nhục, chúng ta phải làm trước cái điều gì cho hội thánh làm. Hội thánh muốn làm cái điều gì đó, người chấp sự phải làm trước, để mà nêu cao cái tinh thần, cái trách nhiệm mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta. Cái điểm thứ ba là hầu việc Đức Chúa Trời và tha nhân. Có nghĩa là mỗi ông bà anh chị em được Chúa gọi để hầu việc Đức Chúa Trời và hội thánh của Ngài, không những nghĩ thôi đâu, ngoài ra chúng ta còn có bổn phận phải hầu việc tha nhân nữa. Hầu việc tha nhân bằng cách nào? Theo lời Chúa dạy ở trong Kinh Thánh thì các ngươi sẽ làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri đến cùng trái đất có nghĩa là gì đây? Thành Jerusalem ở đâu quý ông bà chị em? Ở trong gia đình của mình á, Chúa nói là thành Jerusalem là phải làm chứng ở trong gia đình của mình á. Rồi xứ Sa-ma-ri, xứ Giu-đê là bà con anh em ruột thịt của mình á, là xứ Sa-ma-ri là những người hàng xóm, xóm giềng của chúng mình đó, của chúng ta đó. Rồi đến cùng trái đất, cùng trái đất là nói đến hết thảy dân tộc của chúng ta. Ở trong công vụ đoạn 1 câu 8 nói cái điều đó. Vì vậy mà công việc chính của chúng ta là gì? Là phải vâng lời. Khi mà một người chấp sự được vào, được Chúa kêu gọi, được Chúa chọn lựa đi vào ở trong hội thánh của Ngài, thì người chấp sự đó điều quan trọng hơn hết là phải vâng lời. Người chấp sự không vâng lời là không phải chấp sự của Đức Chúa Trời. Vâng lời Chúa, Chúa bảo chúng ta phải làm chứng về, tại thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Chúng ta phải vâng lời Chúa. Bởi vì cho nên Chúa Giê-xu trước khi thăng thiên về trời, Ngài ban cho các sứ đồ khi xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay đại mạng lệnh của Ngài là hãy đi dạy, dạy dỗ muôn dân và dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta truyền cho người. Khi mà Đức Chúa Trời truyền cho chúng ta ở trong những gì luật pháp của Ngài, những gì ở trong quyển Kinh Thánh này, chúng ta phải truyền lại cho anh em chúng ta. Chúng ta phải nói cho họ biết về Chúa Giê-xu. Cho nên đó là một điều. Cái người chấp sự đó phải vâng lời, và chấp sự không vâng lời là không phải chấp sự của Đức Chúa Trời chọn. Hội thánh nên nhớ đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu đã truyền không phải để dành cho mục sư. Có nhiều người nói rằng cái lệnh truyền này của đại mạng lệnh này Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu trước khi về trời dành cho các môn đồ, các mục sư ngày hôm nay mà thôi, hay là cùng lắm là các chấp sự mà thôi. Không phải, thưa quý ông bà anh chị em, cái đại mạng lệnh của Chúa truyền dành cho tất cả mỗi con dân Chúa trong hội thánh. Lý do vì sao Chúa quan tâm đến những người hư mất đó? Bởi vì những người hư mất đó, những người mà họ chưa biết về Chúa đó, họ đang bị lùa vào sự chết đời đời của ông bà anh chị mình. Khi mà chúng ta nhớ đến điều này, nhớ đến sự chết của họ, thì chúng ta không thể làm ngơ được. Thứ hai là họ đang bị kìm kẹp với Satan, ma quỷ và thế gian. Dầu họ cố sức có dùng dậy, họ không thể thoát ra khỏi quyền lực tối tăm đang đè nặng trên cuộc đời họ. Một quyền lực tối tăm mà chúng ta thấy không gỡ ra được, nó ăn thấm thấu vào tim ốc của những người đó, họ thấm thấu vào gia đình của người đó. Chúng ta không có thể nào mà chúng ta tẩy rửa họ được. Nếu không có lời của Đức Chúa Trời cho họ thì họ không thể nào được. Tôi thấy là có những cái đứa em bé nó mới có 7-8 tuổi, đứa 6-7 tuổi gì đó, rồi ông nội nó chết, rồi để trên bàn thờ ngang khối nghi ngút, bắt nó về quỳ lại xuống đó. Nó không hiểu gì cả, nó nghe lời, rồi cha mẹ, những người lớn, ôi tôi nghĩa là thấy thương quá nó lại, nhưng mà nó không biết cái điều đó. Đó là cái quyền lực tối tăm nó đang đè nặng ở trên cuộc đời những người ở xung quanh chúng ta. Chúng ta có bổn phận, Chúa dạy chúng ta phải bổn phận đem họ ra khỏi sự tối tăm đó. Đó là một cái mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho mỗi đời sống chúng ta. Tất cả những người đó họ bị lùa vào cái hồ lửa đời đời, hay là họ bị ma quỷ, bị sa tăng, bị thế gian kìm kẹp, họ đang ở trong sự tối tăm kinh khiếp đó, chúng ta không làm được gì cả nếu không có lời của Đức Chúa Trời. Và tôi tuyên quyết rằng chỉ có Chúa Giêsu mới cứu họ ra khỏi sự chết đời đời, như Ngài đã cứu chúng ta ở trên cây thập tự giá. Chúng ta cũng vậy, chúng ta được cứu là bởi vì Ngài yêu thương chúng ta, Ngài đã chết cho chúng ta ở trên cây thập tự. Và sự chết đó, chết của Ngài, sự đau đớn đó, dòng huyết tuôn đổ đó đã rửa sạch, đã cứu chúng ta, đã tha tội cho chúng ta, là những cái tội đáng lý, những cái đau đớn đó, sự chết đó chúng ta phải gánh lấy vì cớ tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà Ngài yêu thương, Ngài đã gánh lấy cho chúng ta rồi. Và cái dòng huyết đó đổ ra, sự đau đớn đó gánh chịu trên thân thể của Chúa Giêsu cho những kẻ tin đến danh Ngài, là mỗi ông bà anh chị em đây và chính mình tôi. Chúng ta tin đến danh Chúa thì chúng ta được sự sống đời đời khi mà Chúa đã chết vì cho chúng ta. Sau 3 ngày ở trong mồ mả, Ngài từ kẻ chết sống lại và Ngài ban cho mỗi ông bà anh chị em và chính mình tôi sự sống đời đời. Kính thưa hội thánh, kính thưa quý ông bà anh chị em, thời kỳ ân điển sắp chấm dứt rồi. Thời kỳ mà Chúa dành một ân điển để cho chúng ta đi nói, đem nhiều người thân, bà con, dòng họ, bạn bè của chúng ta đến với Chúa, thời kỳ đó sắp chấm dứt rồi. Bởi vì Chúa sắp cởi mây trời mà đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đó là cho nên chúng ta không còn đủ thì giờ, quý ông bà anh chị em ơi. Cái thì giờ rất là gấp rút cho chúng ta. Chúng ta phải cần kiếp đi rao báo tin lành cho anh em, cho đồng bào, cho bè bạn, cho thân hữu chúng ta biết đến tin lành, biết đến đấng cứu rỗi, để cho mỗi người ăn năn, để họ được tha thứ, để họ được sự sống đời đời. Đó là một điều mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải lưu tâm. Riêng anh chị em tín hữu là những người đã từng nếm trải tình yêu mà ban đầu mà Đức Chúa Trời đã dành cho anh chị em đó. Do đó anh chị em, người được Chúa kêu gọi, được Chúa chọn lựa, hãy lớn tiếng thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Chứ anh em, chị em ơi, chớ đừng thối thác, vì lời của Chúa dạy chúng ta có thối thác được không? Không thể được. Nếu mà Chúa đã chấm rồi, Chúa đã kêu gọi rồi, thì chúng ta không thể nào mà thối thác được. Chúng ta thấy ông Jonah không? Ông Jonah là một nhà tiên tri của Chúa. Chúa đã sai ông đi, Chúa kêu gọi, Chúa sai ông qua Ninive để mà nói cho dân tội lỗi đó được cứu rỗi, thì ông không đi. Bởi vì ông có thành kiến dân tộc, bởi vì cái nước Ninive đó nó đàn áp dân Do Thái, cho nên họ ông này không muốn đi. Ông lại Chúa bắt buộc quá, ông phải trốn xuống tàu đi qua Tennessee, đi qua hướng khác. Chúa biểu đi hướng này, ông đi hướng kia. Chúa làm gì? Chúa bắt ông vào trong bụng cá. Nằm ở trong bụng con cá đó, ông không thể nào làm, bởi những cái trong cái bao tử con cá nó cuốn trọn ông ở trong đó. Ông không thể nào làm gì được. Ông liền nhớ đến Chúa, ông nhìn lên Chúa và ăn năn với Chúa. Chúa cho ông trở lại và ông đến thành Ninive theo lời Chúa dạy. Như vậy chúng ta, ông bà anh chị em ơi, chúng ta chớ thối thoát. Chúa muốn kêu gọi là chúng ta không thể nào được đâu. Vì ơn phước của Chúa gọi anh chị em để bước vào công trường thuộc linh, để hầu việc Ngài và hội thánh Ngài, cũng như hầu việc tha nhân. Bởi vì tha nhân đang cần đến anh, ông bà, anh chị em rất là nhiều. Cho nên sáng nay trong cái ngày đầu năm, tôi muốn gửi đến quý ông bà, anh chị em cái lời kêu gọi chúng ta sẵn sàng hầu việc Chúa, sẵn sàng làm công việc Chúa một cách dư dật ở trong ơn của Chúa. Chúng ta để ý coi, khi mà chúng ta làm công việc gì của Chúa, chúng ta không ai biết, nhưng mà Chúa biết. Khi mà Chúa biết, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta không xiết kể. Chúng ta thấy có nhiều người họ làm công việc Chúa một cách dư dật, mà chúng ta thấy Chúa cũng ban phước cho họ không xiết kể. Cho nên sáng nay tôi nguyện tình yêu thương của Đấng Christ kêu gọi và chọn lựa ông bà anh chị em, giúp đỡ cho ông bà anh chị em có đầy đủ khả năng làm tròn trọng trách mà Ngài giao phó, Ngài phó thác vào cuộc đời của ông bà anh chị em, để đem nhiều linh hồn đồng bào họ đang bị lùa vào lửa địa ngục đời đời, đem họ trở lại với Chúa Giêsu để họ được cứu rỗi, họ được tha tội và họ được sống đời đời như mỗi ông bà anh chị em của chúng ta. Bởi vì chúng ta đang đầy ắp hy vọng, chúng ta sớm mong sớm trở về nhà Cha, nơi đó Đức Chúa Trời hứa sắm sẵn cho chúng ta để chúng ta có một cái nơi ở đời đời với Cha chúng ta ở trên thiên đàng. Đó là điều mong muốn của Chúa cho mỗi đời sống chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tình yêu của Ngài, vì sự thương xót cả thể của Ngài. Chúng ta phải làm hết bổn phận mà Chúa đã kêu gọi ông bà anh chị em. Amen. Tôi trân trọng kính mời hội thánh đồng đứng lên.